Kính thưa quý vị thính giả, để các em nhỏ có thể nói được tiếng Việt và quan trọng là khiến các em yêu tiếng mẹ đẻ của mình, không thể không kể đến những thầy cô giáo đã tận tụy dạy dỗ cho các em. Với mỗi lớp, các thầy cô giáo phải nắm bắt đúng tâm lý của từng lứa tuổi mới có thể giúp các em cảm thấy hứng thú với việc học tiếng mẹ đẻ. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây kính mời quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ của hai giáo viên của trường Việt ngữ Bankstown, những người đã có thâm niên trong việc giảng dạy tiếng Việt cho các em nhỏ và những bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên trên đất Úc.
Tôi là Phạm Thị Hòa, giáo viên dạy lớp 10 trường Việt ngữ Bankstown. Tôi đã dạy ở đây được 15 năm. Thì dạy lớp 10, những lớp lớn này nó có những cái dễ nhưng mà nó cũng có những cái khó. Những cái dễ là các em lớn thì có thể các em sẽ tự giác học hơn và có một trình độ tiếng Việt nào đó. Nhưng mà những cái khó là các em đang ở trong tuổi dậy thì mình phải hiểu tâm lý của các em. Thì mình mới hướng dẫn các em để tiếp tục ham thích yêu môn tiếng Việt. Và điểm thứ hai nữa là khi giảng dạy đó, thì chương trình mình phải kết hợp giữa kiến thức về lịch sử và văn học. Bởi vì nếu mà một bài mà mình không giảng rộng ra những cái kiến thức văn học lịch sử thì các em sẽ cảm thấy chán lắm. Nếu mà mình chỉ gò bó trong cái bài học có cái gì mình giảng cái đó thì nó sẽ không hấp dẫn các em. Và mình cũng phải thay đổi cái phương pháp để cho nó thích hợp với, nó gần gũi với những phương pháp mà bên trường Úc người ta dạy.
Tôi tên Hiền, đang dạy lớp mẫu giáo của trường Việt ngữ Bankstown. Ở bước đầu tiên các em mẫu giáo, làm sao để các em vui, các em thích cái ngôn ngữ, cái tiếng mẹ đẻ, làm sao các em ý thức được cái tiếng Việt là nó quan trọng như thế nào trong gia đình, rồi sau này áp dụng cho xã hội, cho việc làm. Chứ các em chưa ý thức được là các em giữ gìn tiếng Việt, các em từ không biết viết gì, không biết đọc gì hết, cho đến khi mà biết hát, biết nói chuyện, biết thư gửi, biết gọi ai là ông, ai là bà, ông ngoại hay ông nội, cô hay chú. Rồi các em hát những bài hát mà các em thích, có những ước muốn như con muốn làm MC như cô Kỳ Duyên, con muốn hát tiếng Việt, con phải làm sao? Để cô dạy trong thâm tâm á, thầy cô cũng cảm ơn các em nhiều lắm, vì các em là những cái mầm non, các em giữ gìn tiếng Việt, các em sẽ chuyên chở cái tiếng Việt này, giữ gìn cái Việt này cho tương lai, cho cả trăm năm sau hay cả ngàn năm sau là do các em.
Trong khi ở các lớp học, các em nhỏ đang học thêm các từ ngữ mới, thì bên ngoài các phụ huynh nhẫn nại ngồi chờ con. Họ là những người hiểu rõ ý nghĩa của việc giữ gìn tiếng Việt cho con, đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đưa con đến trường để học tiếng quê hương mình. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ của các phụ huynh này.
Cho con em học tiếng Việt từ nhỏ đó, thì theo người Việt của mình đó, tiếng Việt còn đó, thì người Việt người ta còn. Nếu mất tiếng Việt đó, là coi như đâu phải là người Việt nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, cho con em đi học đó, thì cái cách giao tiếp của nó ở ngoài trường thì nó nói tiếng Anh, nhưng mà nó về nhà nó nói với cha mẹ mà nó nói tiếng Việt đó, rất là vui. Coi như là nó hiểu được cái người Việt Nam, tiếng Việt của Việt Nam. Và nó có những cái câu như ví dỏm là khi nó muốn nói chuyện tiếng Việt với mình đó, là khi nó xin mua đồ, nó xin mua cái gì thì nó nói tiếng Việt. Mà khi nó không cần mua đồ nó giận vậy đó, thì nó nói tiếng Anh.
Tôi tên Hạnh, là phụ huynh của bé Jennifer Trần. Tôi có hai đứa con. Thì tôi cho con tôi tới trường học Việt ngữ từ lúc cháu 6 tuổi học mẫu giáo. Bây giờ cháu học tới lớp 8. Thì và cháu nhỏ thì bây giờ đang học tiếng Việt lớp 3. Thì tôi thấy học tiếng Việt này, thứ nhất là tôi muốn giữ cái nguồn gốc văn hóa Việt Nam mình. Tôi không muốn con tôi bị mất gốc. Và để cho cha mẹ và con cái có thể dễ nói chuyện, thông cảm với nhau. Và tại vì tiếng Anh ở đây thì tôi không có, đây là ngôn ngữ thứ hai thì tôi không có rành về tiếng Anh. Cho nên tôi cần giao tiếp với con tôi bằng cái tiếng mẹ đẻ.